Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì cùng chư tôn đức tăng. Kính thưa quý hành giả và thiện hữu tri thức. Trong khóa tu ngày hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài bốn phước nhờ không ngoại tình. Đây là nội dung thứ tư trong kinh Thập Thiện, vốn được xem là cẩm nang đạo đức học cá nhân, gia đình và xã hội của người tại gia. Điều đạo đức thứ ba dành cho người tại gia là không đắm nhiễm các khoái lạc giác quan và ngoại tình, thường thuật ngữ Phật học gọi là tà hạnh, tức là ta đam mê sự hưởng thụ ngoài vợ hoặc chồng chính thức, và điều đó nó dẫn đến những nỗi đam mê mất phương hướng, dẫn đến các hệ quả đánh mất hạnh phúc gia đình, và ngoài ra còn có thể dẫn đến nhiều hậu quả căng thẳng, khổ đau, bế tắc và nhiều tác dụng phụ kéo theo sau. Đoạn kinh Thập Thiện mô tả về giá trị phước báo của lối sống chung thủy như sau: này các đệ tử, ai sống không tà hạnh trong các dục, không ngoại tình với vợ chồng người khác, chung thủy một vợ một chồng, sẽ hưởng được bốn phước báo sau đây. Đoạn kinh ngắn đó mô tả rất rõ điều đạo đức thứ ba gồm hai phương diện. Phương diện một, chung thủy một vợ một chồng theo luật định. Điều này đó có thể hiểu trong tình huống những người đang sống độc thân, tức là chưa có một khế ước hôn nhân với bất kỳ một người nào, thì việc tà hạnh trong các dục, tức là có hai bạn tình trở lên, vẫn được xem là phạm vào đề sống mắc chung thủy một vợ một chồng. Phương diện hai, khi cam kết không để cho tâm chúng ta chạy theo các thú vui, tà hạnh trong các dục, dù là đối với loài động vật hay là với một sự tưởng tượng, hay là tự thỏa mãn một mình mà không cần đến người bạn đời gọi là bạn tình, đều có thể dẫn đến các hậu quả đánh mất hạnh phúc bản thân và người hôn phối. Hai phương diện đó góp phần hình thành ra một đời sống hôn nhân hạnh phúc và có giá trị. Ta hãy lắng nghe Đức Phật tuần tự nêu ra bốn lễ sau đây. Một là giác quan hài hòa, gia đình hạnh phúc. Nhu cầu hưởng thụ của các giác quan là không đồng đều. Con mắt có nhu cầu hưởng thụ lớn nhất so với lỗ mũi, lưỡi, thân thể và ý niệm. Con mắt có thể yêu cầu chúng ta đi xa dạng dặm, tốn rất nhiều tiền, thưởng thức các loại hình thời trang khác nhau, các nhu cầu về trang sức phẩm đắt tiền, những loại hàng hiệu và những cái nhu cầu thẩm mỹ mà hầu như từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời, con người không ngớt và không ngừng thỏa mãn các nhu cầu mang tính bản năng và mang tính thẩm mỹ. Và do vậy, sự lệ thuộc vào nhu cầu hưởng thụ của con mắt đã làm cho rất nhiều người trong chúng ta tổn giảm kinh tế gia đình và ảnh hưởng ít nhiều đến hạnh phúc vợ chồng. Đời sống chung thủy trong hôn nhân theo Đức Phật, ngoài việc đảm bảo được một gia đình hạnh phúc, im ấm trong hoài, còn giúp cho chúng ta có được trạng thái hài hòa giữa các giác quan, tức là chúng ta làm chủ được cái nhu cầu tiêu thụ của chúng. Chỉ trong tình huống nào một nhu cầu giác quan thật sự là thỏa đáng, không vi phạm luật pháp, không trái với hiến pháp, không ngược lại với lương tâm đạo đức, không gây phương hại cho ai, không tạo sự bất hạnh cho mình và cho người, lúc đó sự yêu cầu đó được xem là cần được thỏa mãn. Và do đó mỗi giác quan đều có nhu cầu chánh đáng của chúng, do đó chúng ta nên thỏa mãn chúng một cách đồng đều, theo luật, theo dân sự, theo đạo đức. Những thỏa mãn về khối lạc giác quan bao gồm thỏa mãn năng lượng tính dục, không được luật pháp cho phép hưởng thụ chúng, theo Đức Phật được gọi là đang thỏa mãn tà hạnh trong các dục. Yếu tố này rất quan trọng, và ai vượt khỏi cái nhu cầu thỏa mãn dục một cách sai với lời Phật dạy vẫn được xem là ít nhiều gì vi phạm vào điều đạo đức thứ ba. Ví dụ như hiện nay Việt Nam đang cấm không được bán và sử dụng các loại dụng cụ kích dục, bởi vì như thế nó sẽ làm cho người ta không còn đánh giá được cái sự trải nghiệm quan hệ tính dục trong vợ chồng. Và khi bị lạm dụng vào chúng thì rất nhiều các lối sống không cần đến người thân nữa có thể diễn ra, và như vậy ít nhiều gì ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Luật đã cấm như thế mà ai vẫn sử dụng chúng thì được xem là đang tà hạnh trong các dục. Về phương diện dân sự, phần lớn các cộng đồng trên thế giới không cho phép, không tán đồng con người thể hiện quan hệ tính dục với các loài động vật và gia súc. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có một số người bị những cái chứng bệnh cuồng dâm, là thích thú trải nghiệm các cái nỗi đam mê mang tính bản năng, mà lẽ ra nó phải được đặt đúng người, đúng chỗ, đúng luật, đúng dân sự. Mặc dù luật pháp không hề cấm, nhưng quan hệ dân sự không cho phép như thế, vì vậy nó làm giảm giá trị của con người. Ai phạm vào vẫn được xem là đang sống tà hạnh trong các dục. Về phương diện lương tâm, lời dạy đạo đức thứ ba này có giá trị cao hơn nữa. Luật và dân sự không được quyền cấm quan hệ giới tính mà tuổi chênh lệch quá cao. Tuổi bằng cha mẹ, tuổi bằng ông bà, nhưng về lương tâm và văn hóa của con người thì lại khích lệ chúng ta nên chọn người bạn đời bạn tình đúng tuổi. Và nếu ta tôn trọng điều đó, chúng ta thoát ra khỏi cái cơ hội hưởng thụ tà hạnh trong các dục. Cái điều này thì phần lớn con người khó làm được, nhất là trong thế giới phương Tây. Cả ba phương diện vừa nêu, ai thực hiện trọn vẹn sẽ góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình đúng nghĩa và đúng tinh thần đạo đức Phật giáo. Hai là thoát khỏi nỗi sợ hãi và lo lắng. Tà hạnh trong các dục, dầu là với các loài động vật, tà hạnh với nhiều bạn tình, dầu mình là đang độc thân, hay là sống lăng nhăng ngoài quan hệ và cho phép của luật pháp, tức là vợ chồng chính thức. Tác nhân và đương sự trong tình huống này luôn luôn trải nghiệm cái cảm giác lo lắng, bồn chồn, sợ hãi và bất an về phương diện tâm lý. Có rất nhiều người ngoại tình khéo bao che giấu giếm, vợ hoặc chồng chính thức ở nhà không hề biết đến, và gần như là người bạn đời đó không hề đặt ra một vấn đề gì liên hệ đến sự ngoại tình của người còn lại. Nỗi sợ hãi về tâm lý và bất an vẫn có mặt thường xuyên, và nói chính xác hơn là thường trực ở dưới góc độ vô thức. Bởi vì khi chúng ta nhìn và đánh giá lại bản thân mình, tôi đã sống không chung thủy với người còn lại, tôi ít nhiều cảm thấy mình có những lỗi về dân sự và tội về luật pháp. Ý thức về sự sai trái đó đã làm cho chúng ta cảm thấy bị nhột hay là khó chịu, và cố gắng nêu ra quyết tâm rằng là tôi sẽ khắc phục và không để tình trạng tái phạm được diễn ra. Do đó, để thoát khỏi nỗi sợ hãi một cách trọn vẹn và dứt điểm, thầy Đức Phật sống trọn vẹn với đạo đức và trong quan hệ hôn nhân là phải giữ chung thủy một vợ một chồng. Tại sao chúng ta cần phải thoát khỏi nỗi sợ hãi và lo lắng? Vì theo Đức Phật, người nào còn sống trong sợ hãi và lo lắng, người đó chưa có trí tuệ. Chưa có trí tuệ thì không thể nào trở thành bậc chân nhân đối với tại gia và thánh nhân đối với người xuất gia. Cho nên ai quý trọng hạnh phúc thật sự thì làm sao phải cho mình thoát khỏi mọi sự sợ hãi. Và sự thoát khỏi sợ hãi ở đây nó khác hoàn toàn với kẻ liều mạng, điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, cốc cần. Vì người đó là gần như là đánh mất cái lương tâm như là một thước đo về bản chất và hạnh phúc. Ba là được đời hết lời khen ngợi. Vợ chung thủy, đảm đương, chắc chắn sẽ được người thân và cộng đồng đánh giá cao về nết hạnh. Chồng chung thủy, nâng đỡ vợ và góp phần xây dựng một gia đình hạnh phúc lại càng được xã hội tin tưởng và tán dương hơn. Vì phần lớn người ta cho phép rằng đàn ông á ngoại tình như là một bản năng, dầu nếu không cho phép thì ít nhiều gì cũng có những cái mối đồng cảm để xem rằng nó như là một phần cá tính của người nam. Cho nên khi người nam nào sống được chung thủy đó thì giá trị hạnh phúc do họ mang lại cho vợ và con sẽ nhiều hơn. Mà dầu trên thực tế về phương diện bình đẳng giới đó thì cả hai cùng phải có trách nhiệm, bổn phận và cam kết để bảo vệ hạnh phúc của các thành viên trong gia đình. Bốn là bạn đời không bị truyền nhiễm, tổn hại và khổ đau. Ở đây Đức Phật cho chúng ta thấy về giá trị y khoa, kéo theo sau là sức khỏe và hạnh phúc mà người sống chung thủy đã góp phần mang lại cho người bạn tình hay bạn đời. Hiện nay ở phương Tây có xu thế sống độc thân như là một chủ nghĩa, mà phần lớn đó, chủ nghĩa độc thân đó là thuộc về quý bà. Nhiều người không muốn đeo mang, khỏi phải ghen tuông, khỏi phải sầu bi, khỏi phải bất hạnh, khỏi phải gánh trên vai của mình cả một cái mớ bùi nhùi của khổ đau do chứng kiến cha ruột ngoại tình, chú ruột, anh ruột và những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình đã không giữ được sự trung thủy. Nỗi ám ảnh đó đã đẩy đến một cái tình huống và sự lựa chọn là sống độc thân để cảm thấy thoải mái hơn. Đàn ông thì khó giữ được trọn vẹn tính độc thân, cái nhu cầu thỏa mãn bản năng của đàn ông hầu như là cao hơn phụ nữ. Dù sao nữa thì đây vẫn là một xu thế đang diễn ra thế giới phương Tây. Một xu thế khác đó là chị em thành đạt cao về danh vọng, địa vị xã hội và đứng vững về tài chính độc lập đó thì có xu thế là sống độc thân, bởi vì hầu như ở cái tuổi thành đạt đã ngoài 35, và ở tuổi đó đó thì những người đàn ông độc thân thành đạt sang trọng cao quý đàng hoàng đứng đắn hầu như là không còn nữa. Và người nữ thường đặt ra một tiêu chí cao là thường thương những người mà họ nể trọng, cái nhất là hơn hồng cái đầu về phương diện tài chính, vị thế xã hội, nhân cách, tài năng, sự thông minh, hay là về phương diện nào đó, hoặc bao gồm tất cả những thứ vừa nêu. Cho nên càng thành đạt cao thì quý bà thành đạt lại rơi vào cái bất hạnh là khó tìm được người bạn tình hay bạn đời xứng đáng, đang độc thân, để có thể trải nghiệm những năm tháng hạnh phúc còn lại trong đời. Dĩ nhiên khi ta chung thủy một vợ một chồng á, thì người còn lại sẽ an tâm rằng mình không bị bất kỳ một cơ hội nào của những chứng bệnh truyền nhiễm lây lan từ đường tình dục, đường máu hay là đường ống chích. Kẻ có thói quen sống lan chạ và buông thả thường sẽ mất khả năng tự kiểm soát, và một phút bồng bột có thể mang nhiều chứng bệnh dẫn đến chết người cho vợ và truyền lây cho những đứa con trong bào thai, như là qua trái tình yêu của vợ và chồng. Trung bình là khoảng 20% các bệnh nhân HIV và SIDA có gốc rễ từ việc lây nhiễm bệnh ở chồng hoặc vợ bị nhiễm chứng bệnh này. Người còn lại vì tin tưởng tuyệt đối không đặt vấn đề, đa khi người bệnh không biết mình mang chứng bệnh chết người đó, hoặc là do hạn đời cũng muốn những người trải nghiệm hạnh phúc và tính dục với mình đó, để chia sẻ nỗi đau bất hạnh để cùng kết liễu cái nỗi đau bất hạnh đó giống nhau. Luật pháp nghiêm cấm ai biết mình mang chứng bệnh HIV và AIDS quan hệ tính dục với người thân là vợ chồng hoặc người dân nước lạ mà không sử dụng các biện pháp an toàn bị luật pháp nghiêm trị bằng tù đày. Dĩ nhiên rất nhiều người khi đối diện trước cái chết từ chứng bệnh HIV và AIDS đã không còn bận tâm đến cái thời gian sống nữa. Luật pháp vẫn nghiêm trị họ để họ có ý thức tôn trọng mạng sống của người khác, không thể hủy hoại nó bằng cái suy nghĩ và lối ứng xử quá rẻ mạt và thiếu trách nhiệm. Do sống chung thủy là mang lại niềm vui không sợ hãi về cơ hội bị lây nhiễm bệnh cho người thân. Các tổn hại về cảm xúc, thái độ sống, nói chung là tổn hại về tinh thần là điều không tránh khỏi đối với những người có lối sống lẳng lơ, lan dạ. Một người vợ đẹp, sang trọng quý phái, đứng đắn chung thủy, có trách nhiệm chu tất các việc trong nhà ngoài phố, vậy mà lại có một ông chồng lăng nhăng, thì chừng đó thôi đã làm cho cô ấy cảm giác bị xúc phạm lớn, bị tổn hại lớn, đánh mất danh dự lớn, và nhiều người chịu không nổi để chọn lấy con đường tự vẫn mà chết hoặc trở thành kẻ điên dại, hoặc tìm vui vào những cái thú vui không đáng để trả hạn đời, trả hạn tình. Nam hay nữ, ngay cả giới tính thứ ba, việc thiếu chung thủy sẽ gây đến những tổn hại về tinh thần. Trong một số tình huống khác, tổn hại không chỉ dừng lại ở tinh thần mà còn đến tài chánh gia đình. Thì cái người có nhu cầu sống với người bạn tình ngoài vợ hoặc chồng theo luật pháp cần phải có trách nhiệm và chi các cái nhu cầu về vật chất do người bạn tình đó mong mỏi. Có một lần đọc báo Tuổi Trẻ Cười, chúng tôi thấy có một định nghĩa từ điển tra ngược, mặc dầu hơi nói nặng về đàn ông, nhưng cũng ít nhiều gì đó nó đúng với một số tình huống của một số đại gia thích hưởng bạn tình ngoài vợ của mình. Họ định nghĩa như sau: đại gia bằng dạy gái. Thế bỏ đi cái dấu D thì chữ đại thành chữ dạy, đổi vị trí của chữ y ngắn với chữ A thì trở thành là chữ gái. Y muốn nói là khi mà người ta có được cái cơ hội giàu sang đó, thì cái nhu cầu muốn thỏa mãn hạnh phúc ngoài người vợ thì rất là cao. Và khi có nhu cầu thỏa mãn đó thì người ta phải dùng tiền để mua. Nhiều chị em lẳng lơ lợi dụng một cái cơ hội đó để làm tiền thôi. Đàn ông á thì đào tình, đàn bà trong tình huống này là đào mỏ. Hai bên đó như là một cuộc đổi chác, và càng lúng lút sâu trong cuộc đổi chác đó đó thì hạnh phúc bị đánh mất. Gia đình của nhiều đại gia đã tan vỡ vì cuộc tình tay ba trở lên. Còn quý cô sống độc thân hoặc là đã có gia đình rồi mà hướng đến một đời sống ngoài hôn thú với các đại gia dẫn đến rất nhiều các tổn hại cho chính bản thân mình và những người thân. Hậu quả là sự khổ đau có mặt như là một quy luật tất yếu. Từ một câu chuyện có thật tại Hoa Kỳ, Hollywood đã dựng ra một bộ phim. Một thượng nghị sĩ quá bận tâm đến chuyện chính trị quốc gia, đại sự, dành hết 90% quỹ thời gian của mình cho hoạt động của đảng mà mình đang đóng một vai trò quan trọng. Thì đó đã để lại một trạng thái cô đơn rất lớn ở người vợ, vì hầu như là vợ ở phương Tây không thích trở thành cái bóng của chồng. Ở nhà các tiện nghi đầy đủ, không phải làm gì quỹ thời gian quá nhiều, đang khi chồng thì phải lo công việc chính trị đi xa. Đã mời gọi trai gọi đến, kết quả là cậu trai gọi này đó gây áp lực với thượng nghị sĩ để làm giàu mà không sẽ công bố thông tin này ra, phá hoại cái sự nghiệp của anh ta. Mặc dù anh ta không phải là người lẳng lơ, nhưng mà vì muốn giữ thể diện của mình và tránh những tình trạng bị tấn công về tâm lý, anh ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Kết quả là trong cuộc tuyển cử đó anh ta bị thất bại. Nỗi khổ niềm đau đó do người bạn tình và bạn đời mang lại là điều không tránh khỏi. Cho nên hiểu rõ được điều này đó, Đạo Phật dạy chúng ta là khi nhìn ứng xử một vấn đề gì đó, ta phải đặt mình trong một tương quan với người khác, tách rời mình khỏi một mối tương quan đó. Từ lúc ta nghĩ là các tổn hại này đó là đơn giản, mà trên thực tế nó gây tổn thất rất lớn và khổ đau rất nhiều cho những người xung quanh. Con cái là hậu quả trực tiếp và cũng là nạn nhân trực tiếp từ sự mất chung thủy của hoặc vợ hoặc chồng. Bởi ngày nếu con cái chứng kiến cảnh bất hạnh do cha tạo ra cho mẹ, các cô con gái sẽ có thể hận cha. Từ việc hận cha, các cô sẽ đánh mất cái tình cảm dành cho tất cả những người con trai về sau này. Dầu cho có tốt, chung thủy, có sự nghiệp, điển trai và mẫu người chuẩn đi nữa, các cô con gái vẫn không thể nào xóa nhòa được hình ảnh bất hạnh mà cha đã tạo ra cho mẹ. Và cô ta sẽ liên tưởng rằng là trong một lúc nào đó chồng của mình trong tương lai cũng tạo kinh cảnh tương tự hoặc tệ hơn cho mình. Các loại ám ảnh đó là điều không tránh khỏi về tâm lý. Sống chung thủy do đó theo Đức Phật sẽ mang lại hạnh phúc mà không gây khổ đau cho ai. Và làm được điều này đó thì Đức Phật cho rằng đó là người đang đi đến con đường đạo đức chuẩn mực. Đó là bốn điều phước báo được Đức Phật nêu ra trong kinh Thập Thiện. Bây giờ trên nền tảng của những giá trị vừa nêu, chúng ta thử phân tích một số vấn đề mang tính thế tục chút. Và dĩ nhiên quý Phật tử được xem là các chuyên gia về lĩnh vực này. Những người tu sĩ chúng tôi chỉ đặt ra những tình huống do tình cờ có được kinh nghiệm tư vấn nhiều cặp vợ chồng đang đứng trước bờ vực thẳm với vai trò là một chủ trì. Chúng tôi xin nêu ra để chúng ta cùng xem xét. Vấn đề 1, bản năng tính dục vốn được xem như là một nỗi ám ảnh của con người, đặc biệt là người phàm và tất cả các loại chúng sinh. Theo tinh thần Phật giáo, chính cái ám ảnh của bản năng tính dục này mà con người lại tiếp tục tái sanh làm con người. Và điều đó được Đức Phật nêu ra trong kinh là hữu ái. Ái là nhu cầu tính dục hay là hoạt động tính dục dẫn đến sự tái hiện hữu ở một đời sau. Và Đức Phật đã kết luận trong hàng trăm các bản kinh Pali, A Hàm và Đại Thừa rằng nơi nào ái dục chưa được chuyển hóa, nơi đó tái sanh tiếp tục có mặt. Và cũng do ái dục này mà chúng sinh đã có mặt với các hình thái sự sống khác nhau, bao gồm con người và các loài động vật. Như vậy ái là manh mối của sanh tử, là từ trường của tái sinh và là lực hút của nhu cầu hạnh phúc giác quan. Trong kinh Đức Phật đã phân tích rất nhiều về phương diện đó để cho chúng ta thấy người tại gia vướng kẹt trong nhu cầu tính dục là chuyện bình thường, nhưng cần phải đặt đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống để chúng ta không rơi vào tà hạnh trong các dục. Nhờ đó người mà được ta thương yêu theo luật pháp mới có cảm giác là mình được trân trọng, cho nên sống trọn cuộc đời trong sự chung thủy với nhau. Giáo sư David Barash giảng dạy tâm lý học tại trường đại học Washington tại Seattle, Hoa Kỳ, là tác giả một tác phẩm nổi tiếng về chung thủy vợ chồng. Trong tác phẩm này, ông đã nêu ra các loài động vật, các loài chim, các loài cá, và đi đến kết luận rằng đó, trong thế giới thiên nhiên đó, sự bừa bãi trong quan hệ tính dục là một nhu cầu bản năng. Và theo nghiên cứu mấy chục năm của ông và vợ cùng được công bố trong tác phẩm vừa nêu, chỉ có vài ba loài động vật có được cái bản năng chung thủy một vợ một chồng thôi. Đứng đầu bảng trong lịch nghiên cứu của ông là con dung dẹp sống ở trong mang cá nước ngọt. Khi đến tuổi trưởng thành đó, thì hai con dung đó sẽ dính nhau về cơ thể và sống chung thủy cho đến lúc chết. Mấy chục năm nghiên cứu, ông chưa từng thấy một hiện tượng ngoại lệ. Đằng khi đó các loài dung khác đó thì không giữ được cái tính cách chung thủy như là loài dung dẹp này. Kế đến là chim hoàng đế cánh cụt có tỷ lệ chung thủy gần như là 99% về sinh hoạt tính dục đối với bạn đời. Và phần lớn chúng, khi một con qua đời, con còn lại sống độc thân hoặc chết theo. Về trường hợp này đó, thì nghiên cứu của ông chứng minh là loài chim hoàng đế cánh cụt vượt rất xa loài chim thiên nga. Vì theo nghiên cứu mà ông chứng minh đó, thì các loài thiên nga đó, mức độ chung thủy sau khi một con chết, con còn lại chết theo chỉ chiếm khoảng chừng 50% hơn thôi. Và cũng có một số con thiên nga ngoại tình. Và nghiên cứu mới này đánh vỡ đi các cái giả thuyết là thiên nga là biểu tượng của chung thủy một vợ một chồng ở tại nền văn hóa Việt Nam và Trung Hoa. Loại thứ ba, chó sói có mức độ chung thủy so với loài bốn chân trong thế giới động vật. Đây là một cái khám phá khá mới mẻ, làm đảo lộn các nghiên cứu trước đây, và tác phẩm đó bán chạy như tôm tươi, được liệt vào danh sách bestseller của Hoa Kỳ. Cũng trong tác phẩm đó, giáo sư Parash đã dẫn chứng một lời thoại trong một bộ phim Hollywood nổi tiếng Heartburn, trái tim bị đốt cháy. Lời thoại này diễn ra giữa cô con gái tên là Nora với cha ruột của mình. Cô gái trở về nhà thăm cha, thở một hơi thở thật là dài, than thở với cha để mong được sự nâng đỡ tinh thần. Thưa cha, sao chồng con lăng nhăng quá. Cha của cô gái mặc dù rất đau lòng và đứng về phía nỗi khổ niềm đau của con mình, nhưng lại trả lời như một lời mỉa mai: nếu con muốn có được sự chung thủy thì rẽ ra con nên cưới một con thiên nga đực. Câu trả lời của ông như một lời biện hộ rằng là hễ là đàn ông thì ít nhiều bản năng ngoại tình đã có từ lúc mới lọt lòng Và hầu như là ông không tin vào cái khả năng chung thủy vợ chồng của đàn ông. Có lẽ ông rất là trung thực, lấy mình là một ví dụ, mặc dầu ông không nêu ra, nhưng nghĩa ám chỉ rằng là chính bản thân ông cũng không có chung thủy 100% đối với mẹ của đứa con ông là Nora. Rất tiếc là ông chưa nghiên cứu về thế giới động vật, cho nên cũng dẫn chứng như bao nhiêu người trong lịch sử, thiên nga là biểu tượng của chung thủy vợ chồng. Vậy ta thử đặt câu hỏi: tại sao sự không chung thủy có mặt với con người và các loài động vật? Các nhà sinh vật học và thế giới y khoa đã từ lâu cố gắng bằng nghiên cứu để chứng minh có mối liên hệ nào đó giữa gen qua cấu trúc ADN và cái tính lẳng lơ ngoại tình ở đàn ông và phụ nữ. Kết quả của phần lớn các nghiên cứu cho thấy gen đóng vai trò khá quan trọng trong vấn đề ngoại tình, và khi có những cái phản ứng hormone testosterone thì con người có nhu cầu phiêu lưu về tình ái, và do vậy khó có thể giữ được sự chung thủy một vợ một chồng. Mặc dầu về bản chất và tính cách đó, rất nhiều người hầu như là không hề nghĩ tưởng đến, nhưng mà cuối cùng rồi họ vẫn bị kẹt vào cái con đường tình ái tay ba tay bốn với người không thuộc về vợ hoặc chồng chính thức. Như vậy ít nhất là theo các nhà khoa học về cơ thể học, có hai yếu tố dẫn đến sự ngoại tình, đó là gen di truyền, và thứ hai đó là phản ứng hormone testosterone. Mà cái này thì hầu như nó có sẵn trong thế giới động vật bao gồm con người, ít nhiều gì nó cũng có. Càng nghiên cứu thì các khoa học gia về lĩnh vực này chứng minh rằng là phản ứng testosterone trong người nữ ít hơn người nam, cho nên khả năng phiêu lưu tình ái và ngoại tình của người nữ ít hơn người nam. Các nhà xã hội học phương Tây không đồng tình 100% về các nghiên cứu được công bố vừa nêu. Họ đưa ra những giả thuyết mới rằng chị em phụ nữ nào có nhan sắc hấp dẫn, nước da trắng sáng, giọng nói dịu dàng, tướng đi ẻo lả, có khả năng ngoại tình cao hơn rất nhiều lần so với những chị em không được lợi thế đó. Như vậy ngoại hình cũng góp phần tạo ra sự ngoại tình của con người, chứ không phải chỉ đơn thuần là tính bản năng hay là phản ứng hóc môn như vừa nêu. Họ lý giải rất đơn giản, vì có được những lợi thế vừa nêu cho nên cánh mày râu vốn háo sắc thường săn đón, và trong cái cơn cô đơn hay là lúc mà đang có những nhu cầu tiêu thụ về thẩm mỹ, thời trang, giặt thực hoặc cái nghèo đang đanh vây, thì nhiều chị em phụ nữ lợi thế đó đã khó có thể giữ được sự trung thủy của mình dành cho chồng. Như vậy, ngoài các yếu tố mang tính bản năng và phản ứng hóc môn trong cơ thể, thì ngoại hình và yếu tố tâm lý, rồi nhu cầu về văn hóa, đạo đức, tôn giáo cũng góp phần ít nhiều giúp cho con người được chung thủy hoặc là phá vỡ sự chung thủy. Và đã nó còn có rất nhiều các yếu tố khác. Cho nên lý giải bản năng không vẫn chưa đủ. Câu hỏi đặt ra là ai chung thủy hơn ai? Qua phần lớn các nghiên cứu, phần lớn chị em phụ nữ được xem chung thủy hơn đàn ông. Ngày nay chân lý đó đã dần dần bị đánh đố. Khi chị em phụ nữ có khả năng tự lập về tài chính cao, nhu cầu bình đẳng giới được thực hiện mức độ khá tích cực, nhiều quý bà thành đạt trở thành là đại gia, thì nhu cầu mà thỏa mãn tính dục á, từ đó nó cũng cao hơn là những chị em phụ nữ bình thường. Và do đó cơ hội dẫn đến sự phá hoại hạnh phúc gia đình từ việc lãng mạn vẫn diễn ra rất lớn, cũng không thua kém gì đấng mài râu là đại gia. Hay nói một cái khác là phụ nữ hiện đại ít chung thủy hơn phụ nữ thời quá khứ, bởi vì cơ hội tiếp xúc, giao du, tương tác xã hội, các phương tiện truyền thông đại chúng, internet đã làm cho rất nhiều người khó giữ được cái đặc tính chung thủy của người phụ nữ. Thấy được điều này, chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn để giữ được cái nhân cách chung thủy của mình. Đang khi các thách đố của đời sống xã hội ngày càng quá cao. Với mà râu không chấp nhận việc đổ lỗi ngoại tình cho họ. Họ nói phần lớn các cái cuộc ngoại tình cũng do các phụ nữ thiếu đứng đắn mà ra, hoặc là nhiều phụ nữ ngoại tình mà ra. Họ đưa ra hai câu lập luận như thế này: nếu tất cả phụ nữ trên đời đều là những người chung thủy thì lấy đâu có cơ hội đàn ông ngoại tình với người nữ. Lập luận 2: nếu trên đời không có các phụ nữ ngoại tình thì lấy đâu có cơ hội cho đàn ông mắc chung thủy với vợ. Đổ lỗi không phải là một giải pháp. Như do thấy nó có nhiều cái hỗ trợ duyên thì dẫn đến việc không giữ được lòng chung thủy và lối sống chung thủy. Đổ lỗi cho giới tính A tức là nam, hay giới tính B là nữ, hoặc giới tính lẳng lơ tức là giới tính thứ ba không phải là cách giải quyết vấn đề. Do đó trong tình huống gia đình quá khứ hôn nhân bị phá vỡ, ta cần phải phân tích đâu là nguyên nhân trực tiếp, đâu là nguyên nhân gián tiếp, để có thể theo đó ta duy trì được hạnh phúc vợ chồng chung thủy. Đừng đổ lỗi chỉ dẫn đến những vấn nạn, làm cho vấn đề trở nên ngày càng căng thẳng hơn. Hạnh phúc trong hôn nhân theo Phật giáo có thể được đánh giá bằng các phương diện sau đây: cả hai người đều sống chân thật không giả dối, dầu có được người biết đến không được biết đến. Thứ hai, phải chống chung thủy bằng lương tâm chứ không phải bằng sự đóng kịch. Thứ ba, phải có thái độ tin tưởng và quan tâm đúng mức cho nhau. Thứ tư, cần phải dành thời gian và sự chia sẻ các cảm xúc và những nhu cầu trong đời sống vợ chồng. Thứ năm, phải biết hy sinh và sống cao thượng để bảo hộ hạnh phúc của cả hai. Ai không làm được những điều vừa nêu dễ dàng dẫn đến tình trạng phản bội bạn tình nếu đang sống độc thân, hoặc là phản bội bạn đời nếu đang kết hôn với một người khác. Các quy định tôn giáo cũng ít nhiều dẫn đến sự chung thủy hoặc là phá chung thủy. Đạo Phật có lợi thế về chung thủy vì điều đạo đức thứ ba, Đức Phật nghiêm cấm các hình thức ngoại tình. Đang khi đó, đạo Hồi cho phép và khuếch trương chủ nghĩa đa thê. Bản thân của ngài Mohammed, người sáng lập ra đạo Hồi, có nhiều vợ. Và một trong những cô vợ nhỏ tuổi nhất và có lẽ là chưa từng có trong lịch sử tôn giáo là một cô bé 6 tuổi. Kể từ khi đạo Hồi được thành lập hơn 10 thế kỷ qua, luật pháp, đặc biệt là luật hôn nhân ở tại các quốc gia trên hành tinh này buộc phải thay đổi để chấp nhận theo các quy định của đạo Hồi. Cho nên khi xét xử về ngoại tình thì người ta còn phải dựa trên yếu tố tôn giáo. Nếu là đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành thì khế ước được đặt ra một vợ một chồng. Nếu là đạo Hồi thì một người đàn ông được quyền có 4 vợ. Cách đây khoảng một tuần, tức là khoảng ngày 1 tháng 4 2012, khắp thế giới đưa tin giật gân một ông lão 87 tuổi có 108 bà vợ và 186 đứa con, sống cùng chung một căn nhà, và nhà đó có đến 89 phòng. Đây là sự kiện chưa từng có. Luật pháp đã truy tố ông, nhưng ra tòa ông được xử trắng án bởi sự biện hộ khéo léo của luật sư. Trong phiên xét xử ông đó thì các bà vợ đều có mặt và họ đều đồng thanh nói rằng chúng tôi tình nguyện đến với anh ấy chứ không có ai bắt buộc và cũng không có lén lút. Chúng tôi chia sẻ chung một ông chồng và chúng tôi hạnh phúc với điều đó. Ông ta trắng án. Vợ lớn nhất của ông gần 90 tuổi, trẻ nhất 16 tuổi. Và luật pháp ngày nay đành phải nhượng bộ các quy định của Hồi giáo về vấn đề hôn nhân. Vậy đó, từ đó nó dẫn đến những sự mất chung thủy, mất hạnh phúc gia đình, và đã được bảo hộ bởi hệ thống luật tôn giáo. Do đó luật lệ, dù là luật quốc gia hay luật tôn giáo, đều có những giới hạn của nó, không phải là cán cân tuyệt đối để đánh giá đâu là đạo đức chuẩn mực trong quan hệ hôn nhân. Còn đạo Phật đó có một quy định chung thủy rất là rộng như nói ban đầu, tức là không tà hạnh trong các dục. Cho nên dầu luật pháp không cấm việc quan hệ giới tính với các loài động vật, hoặc là trước hôn nhân, hay với nhiều bạn tình dầu mình là độc thân, vẫn được xem là vi phạm vào điều đạo thứ 3. Cái nội hàm của điều đạo thứ 3 chưa đi một vòng vòng của đạo Phật là cao hơn, rộng hơn, và có được khả năng bảo hộ hạnh phúc gia đình ở mức độ lớn nhất so với các tôn giáo. Thành bại trong hôn nhân theo Phật giáo lệ thuộc vào sự chung thủy hay là mất chung thủy của con người. Khi sự chung thủy xuất hiện đó, thì vết thương lòng bắt đầu có mặt. Có người xem nó như là một nỗi ám ảnh, có người biết nó như là một cơn hận thù, có người tự hận chính mình, có người hủy hoại cuộc sống, có người chọn những giải pháp bế tắc, có những người phất lờ, miễn là người đó hoặc chồng hoặc vợ có thể chu cấp những nhu cầu cần thiết cho mình, còn ông ấy bà ấy muốn có bao nhiêu người thì kệ. Ở đây vẫn có những con người như thế, họ song phẳng với nhau. Dân gian Việt Nam có câu rất sâu sắc: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Với đầu đó, khẳng định vai trò trụ cột kinh tế của đàn ông trong việc xây hạnh phúc gia đình. Ngày nay chân lý đó đã bị thách đố, nhiều chị phụ nữ đóng vai trò trụ cột kinh tế, và có một số đàn ông làm nội trướng, tức là làm các việc ở trong gia đình thế cho vợ, để vợ làm quan hoặc là vợ làm vai trò cao trong một tập đoàn công ty nhất định nào đó. Hoặc cũng có nhiều gia đình trụ cột kinh tế của gia đình được chia sẻ bởi cả vợ lẫn chồng, ngang ngửa với nhau, cho nên tính gia trưởng của chồng cũng giảm đi. Nhưng mà đồng lúc ấy nếu không khéo thì cái nhu cầu thành công cao của chị phụ nữ đã làm cho chị phụ nữ không còn nể trọng, kính nể chồng mình nữa, thì đó nó cũng dẫn đến nhiều thách đố về hạnh phúc hôn nhân. Và cũng có thể nó là một trong những biện hộ để dẫn đến sự ngoại tình của nhiều ông chồng bị lép vế hơn vợ. Với thứ hai, nói vai trò xây dựng hạnh phúc của vợ trong ngôi nhà có hôn nhân, người vợ chiếm hết 80-90%. Nhiều người xem đó như là một gánh nặng, nhưng đánh giá đúng á, nó như là một cái thiên chức và sự đóng góp rất lớn của chị phụ nữ trong tình huống này. Trong Hán tự, chữ An á được phối hợp bởi hai yếu tố: miên nằm ở bên trên là mái nhà, tượng trưng cho căn nhà; nữ nằm ở bên dưới, tượng trưng cho người mẹ và người vợ. Người phụ nữ nào tiến đến hôn nhân cũng đều đóng hai vai trò, là mẹ của con mình và là vợ của chồng mình. Và theo văn hóa chiếc tượng này, mái ấm gia đình nằm và dưới sự điều khiển của người vợ, người mẹ. Đàn ông vụng về trong tình huống này. Do đó, nếu có một sự phối nối kết bài bản, một bên chịu gánh nặng về kinh tế, một bên chịu nặng về giáo dục và lo trong nhà ngoài phố, thì gia đình đó sẽ được im ấm. Đó là cái mô hình hạnh phúc tổ ấm theo quan niệm của châu Á. Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan là những quốc gia điển mẫu về mô hình vừa nêu. Đàn ông làm kinh tế, phụ nữ ở nhà nuôi con, lo hạnh phúc cho chồng, lo bao tử cho cả gia đình, lo tổ ấm. Đàn ông đi làm về, ghé thẳng chợ mua thực phẩm về nhà cho vợ hoặc là gia nhân nấu. Quý bà không phải làm những công việc đó, họ có phân công lao động trong gia đình. Nhiều chị phụ nữ hài lòng với nền văn hóa và lối sống đó. Một số cấp tiến thì muốn đi làm xã hội, tham gia chính trị, tham gia giáo dục, tham gia các hoạt động xã hội nói chung. Nền văn hóa đó có mặt trái của nó và có mặt tích cực của nó. Và phần lớn con em tại các quốc gia mình đều ít bị hư, vì người mẹ gần như là có mặt 24 giờ với con em ở nhà, theo dõi được tâm sinh lý, những biến đổi của chúng, và kịp thời cho những lời khuyên và giáo dục cho con em được tự lập, trưởng thành, trở thành những người đứng đắn, không vi phạm luật pháp và sống có đạo đức. Còn nếu một gia đình nào mà cả vợ lẫn chồng cùng đi làm hết, không có thời giờ cho con em và để cho con em tự bê, tự lập mọi thứ hết, thì khó có thể đứng vững được nhân cách đạo đức. Đó là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi. Chúng tôi thường sánh ví hạnh phúc hôn nhân á giống như cái động tác cả vợ lẫn chồng đang đứng hai đầu và cùng kéo một sợi dây. Ta thử hình dung tình huống một hoặc vợ hoặc chồng buông cái sợi dây đó ra thì người bên kia sẽ chúi nhủi theo một cái lực tương đương với sự kéo chung. Tức là một trong hai người không có tâm đồng hành về chung thủy, về cá tánh, về đạo đức, về niềm tin tôn giáo, về lối sống thì khó có thể cho người còn lại đồng hành hạnh phúc cho cả gia đình. Tình huống hai, hai người kéo quá căng và bên nào cũng muốn giành phần thắng về cho mình thì hạnh phúc đó trở nên bị thánh đốt. Vì trong quan hệ vợ chồng không có thắng và thua. Ai quan niệm thắng và thua cho những tình huống cụ thể, dầu lớn hay dầu nhỏ, là đang tạo ra các căng thẳng, và các căng thẳng này sẽ phá vỡ hạnh phúc vợ chồng. Như vậy ta phải kéo sợi dây đó như thế nào? Vấn đề còn lại là phải đổi tư thế kéo. Một đầu dây á, ta nói kết với máy ấm hay là tổ ấm, và đầu dây còn lại cả vợ lẫn chồng cùng kéo. Dĩ nhiên chúng ta phải để ý đến cái động tác tư thế đứng. Một bên giành cái quyền ưu thế và bên lại là lép vế thì chắc chắn rằng nó sẽ dẫn đến nhiều cái ức chế tâm lý. Sự đè nén nào cũng có sức chịu đựng nhất định của nó, vượt qua sẽ là một thách đố. Cho nên hai bên phải tương nhượng, tức là nhường lẫn nhau. Là đàn ông thì mình nhường nhịn vợ chút xíu cũng đâu có xấu hổ gì. Là phụ nữ mà đóng vai là vợ mà nhường chồng lại càng không có xấu hổ gì hết. Và trong tình huống này đó, chị em phụ nữ nên nhớ cái mẹo vặt. Tại tập đoàn, công ty, ở xã hội, tính tự lập của chị em phụ nữ chứng minh rằng họ có năng lực và dẫn đến sự thành công nhiều chừng nào, thì tại gia đình, để xây dựng tổ ấm, chị em phụ nữ tự lập phải biết nhõng nhẽo và nhờ chồng. Ai giữ thói quen tự lập ngoài đường áp dụng ở trong nhà không thể nào có được hạnh phúc. Nhiều chị em phụ nữ không có nhan sắc, không có tiền bạc, chỉ có đỏng đảnh, nhõng nhẽo và tươi cười, thì các ông chồng hoặc là những người tình đó sẽ trở thành ô xin mà cảm thấy hạnh phúc lớn. Và thấy rõ được cái yếu tố tâm lý đó, nên về nhà phải dịu dàng nhờ chồng. Anh ấy làm xong rồi mình khen tặng một câu, đảm bảo là mấy ông mát ruột, muốn cái gì mà ông cũng làm hết. Các duyên dẫn đến ngoại tình là điều không thể tránh khỏi. Trước khi phân tích vào điều đó, chúng tôi muốn đề cập đến tình trạng vấn đề hai, đối tượng dễ ngoại tình. Theo thống kê xã hội học về gia đình đó, thì kết quả sau đây được thừa nhận là có cơ hội cao về ngoại tình: diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ sân khấu, các doanh nhân, các quan chức lớn, những tài xế đường xa, hướng dẫn viên du lịch và những người thường làm việc xa nhà, cơ hội ngoại tình ở họ cao hơn. Nếu ta đặt câu hỏi lý do tại sao họ cao về ngoại tình hơn những thằng còn lại, câu trả lời của những nhà thống kê xã hội học gia đình là vì giới diễn viên và nghệ sĩ cảm xúc quá nhiều. Cảm xúc nhiều thì tự ái cao, tự ái cao á thì bất chấp lớn, bất chấp lớn thì một sự xúc phạm nhỏ hay là một sự tự trọng cũng có thể làm cho họ chia tay người bạn đời. Hoặc ai biết chiều chuộng cảm xúc của họ thì họ đến, còn ai không đáp ứng được nhu cầu đó thì họ ra đi thôi. Dân gian Việt Nam thường liệt nhóm đó vào sướng ca vô loại. Từ ngày xưa chưa có diễn viên điện ảnh, chưa có diễn viên sân khấu, cho nên chỉ nói ca sĩ thôi, không liệt vào cái loại nào được hết á. Vì nay thì họ đóng vai này, mai họ đóng vai khác, cho nên cái cảm xúc của họ nó phải nhập vai, mà nhập vai rồi nó trở thành thiệt ở trong xã hội là chuyện dễ xảy ra, chứ không phải là họ là người xấu. Vô loại nghĩa là không xếp vô một cái loại nào cụ thể được đó. Còn với doanh nhân và quan chức đó, thì thường có danh vọng nhiều, tiền bạc nhiều, cơ hội đi xa, giao tế với nhiều đối tác bao gồm người khác giới phái quá cao. Đang khi trở thành vợ chồng của nhau rồi đó thì phần lớn nhiều bà vợ lè phè, lê mê và nghĩ rằng là không cần phải sửa soạn vì không cần phải sợ mắt. Đang khi các đối tác trong làm ăn, tại văn phòng, ở nơi làm việc, ngoài trang sức phẩm còn son phấn rồi nước hương, ăn mặc sang trọng, nói lời lễ phép, dạ bẩm trình thưa, nở nụ cười và lúc nào cũng làm cho đối tác mình cảm thấy thoải mái. Nếu như ở nhà mà không thể nào hạnh phúc được với vợ hoặc với chồng thì tại cơ quan làm việc chỉ cần có lối ứng xử khéo léo của những doanh nghiệp, những đối tác thì phần lớn con người dễ xui lòng lắm. Họ cũng biết so sánh, và so sánh tiêu cực trong tình huống này dẫn đến sự ngoại tình trong tâm tưởng, từ đó dẫn đến ngoại tình thật là điều khó tránh khỏi. Với tài xế du lịch đường dài, với hướng dẫn viên, nay sống ở chỗ này mai ở chỗ kia, nửa tháng hoặc một tháng mới về nhà một lần, xa vợ, xa người thân, nở cô đơn, sự buồn chán dễ làm cho họ thích những sự lãng mạn, và điều đó dẫn đến sự chung chạ ngoài vợ ngoài chồng là điều khó tránh khỏi. Những người ở xa cũng như thế. Từ đó cái giờ tâm lý mới đưa ra cái mẹo giặt: chồng vợ làm việc xa hoặc thuộc những nhóm vừa nêu mà trong vòng 1-2 tháng mà không có nhu cầu giới tính là có vấn đề, nếu giữa hai bên không có những cái căng thẳng nào hết. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng có nhiều người bị trầm cảm không màng đến, mà bị lý giải như thế là quả to. Cho nên là thước đo nào cũng có những giới hạn của nó, đừng lạm dụng. Các duyên xấu sau đây được xem là các mối đe dọa cho sự chung thủy một vợ một chồng cần tránh. A. Bản năng chinh phục. Đàn ông á, thì nặng về bản năng này nhiều hơn. Ai khó khăn, không mặn tâm đến, không ngó nghiếc đến thì làm cho đàn ông bị xúc phạm tự ái. Vì vậy đó, nỗ lực chinh phục càng nhiều thì càng vướng dính vào các mối tình hoài hôn nhân. Nó đúng với công thức phớt tình, tình theo. Về phương diện này thì một số nhà xã hội học nêu ra, ai biết giữ cái quý giá ngàn vàng của mình chừng nào đó sẽ tạo ra sự thu hút giới tính chừng ấy, dễ dãi chừng nào đó thì bị người bạn tình đó khinh thường chừng ấy. Quy luật tâm lý này là điều không phải là sai, nó đúng với phần lớn các tình huống. Do đó cần phải giữ và sống với đạo đức Phật dạy để ta thăng hoa giá trị hôn nhân khi hôn nhân đã đến lúc chín muồi, thông qua một tình yêu chững chạc. Do đó phải vượt qua được bản năng muốn chinh phục và không xem nó là một cái gì đó tạo ra niềm vui, hay là một sự chiến thắng, hay là một cái chứng tỏ bản lĩnh của đàn ông. Về phụ nữ nào có bản năng đó cũng dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. B. Bản năng đời sống, đó là tính dục. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất nói tác hại của bản năng này cao nhất. Kinh 42 chương Đức Phật nêu ra, dầu phải trải qua 9 suối 10 đèo, đối diện trước hang hùm, miệng sói, người bị đeo mang bởi cái sự khát khao tính dục, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để thỏa mãn được nó. Ở một đoạn khác Đức Phật nói, người lao theo sự hưởng thụ tính dục giống như đốt đuốc đi ngược gió. Việc thỏa mãn chưa xong thì tay cầm đuốc đó đã bị cháy xém rồi. Chứ ai mà không thỏa mãn với vợ chồng của mình á, mà đi tìm một cái hạnh phúc nào đó và bên ngoài gia đình, thì đã ngay động tác đó, thời điểm đó, sự quyết định đó đã mang lại sự đốt cháy hạnh phúc gia đình. Gia đình phải tránh và vượt qua bản năng bằng những sự tu tập hài lòng và biết đủ, và những sự tu tập vượt qua năng lực đó. C. Thích cái đẹp khác giới tính. Về phương diện này đó thì con người có khuynh hướng là tự đặt ra những tiêu chí về cái đẹp riêng. Và nếu người nào hội đủ được các cái đẹp đúng tiêu chí mà mình chọn đó, thì tự động ít nhiều gì chúng ta có thiện cảm. Và khi có thiện cảm thái quá, ta sẽ không còn nghĩ tưởng vợ hoặc chồng mà mình đang sống với nhiều hy sinh và sự chia sẻ đó, là người đáng được hưởng hạnh phúc, thì chúng ta lại chia sẻ hạnh phúc đó cho người khác. Thì trong tình huống này Đức Phật dạy chúng ta là không nên chấp vào tướng chung và tướng riêng của người khác giới phái. Tướng chung là vóc dáng, hình thù, màu da, chiều cao của một con người lệ thuộc vào cái gen di truyền, rồi cái nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia. Còn cái tướng riêng đó là những cái biểu hiện thu hút ở tóc, mắt, mũi, miệng, làn da, điệu đi, dáng vẻ, rồi giọng nói và lối sống. Phần lớn nó có sức thu hút mãnh liệt con người và làm cho con người gần như là không còn màng thiết gì đến hạnh phúc vợ và chồng của mình mang lại nữa, rồi để chạy theo một bóng hồng khác hay là một chàng trai khác. Do thực tập đang khi tiếp xúc với người khác giới phái, đừng để ý đến những cái riêng chung này, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái tâm bám víu và thỏa mãn đó. D. Bị cám dỗ và gạ gẫm. Cám dỗ là những cái bẫy mà con mồi thì ít, tác hại thì nhiều. Bẫy nào cũng có cái hấp dẫn của nó. Và vì sự hấp dẫn, phần lớn con người đã bị vướng bẫy, sập bẫy và chết trong bẫy. Đối với chị em phụ nữ, cái bẫy đó là tiền. Đối với đàn ông, cái bẫy đó là nhan sắc và hưởng thụ. Để vượt qua cái bẫy này, chúng ta phải thấy rất rõ, tôi là một chiếc thuyền đã cập bến, có cọc đóng rồi, cho nên tôi cần phải sử dụng chiếc thuyền tôi đang sở hữu. Tôi không nên thỏa mãn và tìm kiếm hay là tước đoạt hay là sở hữu quá những gì không thuộc về tôi. Thì lúc đó các cạm bẫy và cám dỗ dầu có hấp dẫn, người ta cũng có thể tự động biết giữ mình để không bị quá đà và không bị vướng kẹt vào đó. E. Sống cô đơn là một trong những tình huống dễ dàng dẫn đến tình trạng ta có nhu cầu thỏa mãn tính bản năng. Trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy để giữ được chung thủy đó, thì người có chồng đừng nên đến những ông vừa chết vợ. Còn đàn ông thì không nên đến các phụ nữ quá và những người đang độc thân, vì cái cơ hội đến với nhau nó quá dễ đi. Thì thông thường chị em phụ nữ mà vừa chết chồng đó, rất nhiều đàn ông ở trong làng, trong xóm, ở trong công ty dòm ngó theo đuổi. Rồi họ nghĩ rằng là chị em phụ nữ đang thiếu vắng do sự cô đơn, như là một thói quen. Và bây giờ ta có thể trám vào cái độ cô đơn đó bằng sự đến với nhau. Cho nên để vượt qua cái cám dỗ này đó, thì đang khi cô đơn đừng đi chơi. Vì đi chơi lúc đó ta dễ dàng bị người khác lợi dụng. Cô đơn thì ta tìm các hoạt động thể thao phù hợp với giới tính, dấn thân một việc làm gì đó để bận rộn suốt ngày, có trách nhiệm gì đó với những người thân, để chúng ta không còn thời giờ để nghĩ đến chuyện đó, mà nghĩ đến đó nó trở thành một ám ảnh, và ám ảnh rồi nó dẫn đến một sự thôi thúc để chúng ta buộc phải làm, mà lẽ ra những chuyện ta không nên làm. F. Ngủ nghỉ và thực phẩm cũng góp phần dẫn đến các hỗ trợ duyên cho đời sống thiếu chung thủy. Ngủ quá nhiều, phản ứng tính dục trong cơ thể gia tăng, tạo ra các loại hormone testosterone, dẫn đến những cái nhu cầu mà đôi lúc mình không cưỡng lại được. Thì khoa học đã chứng minh điều đó. Và đó cũng là lý do mà Đức Phật dạy người xuất gia mỗi ngày ngủ từ 4 cho đến 6 tiếng là vừa, tùy theo lứa tuổi. Cơ ít hơn người tại gia trung bình 3 tiếng, để cơ thể không có những cái nhu cầu quá dư thận các năng lượng calorie đòi hỏi đến việc thỏa mãn bản năng. Và để chuyển hóa một cách có nghệ thuật á, thì Đức Phật khuyên các tu sĩ phải đầu tư vào các Phật sự cả ngày lẫn đêm, bận rộn suốt ngày thì không còn thời giờ để nghĩ đến. Đó là một cách là vượt qua mà không phải rơi vào tình trạng đè nén. Các loại thực phẩm trong nghêu, sò, ốc, hến, thịt bò, thịt heo, nói chung là các loại cao lương mỹ vị, đều chứa ở trong nó nhiều loại kích thích tố dẫn đến phản ứng hormone tính dục cao. Cho nên ăn mặn nhiều, tiêu thụ các loại thịt nhiều thì nhu cầu thỏa mãn nó cũng nhiều, làm cho chúng ta khó giữ được. Đó là lý do mà Đức Phật khuyên người xuất gia nên ăn chay trường, để giảm thiểu các cái phản ứng hormone trong cơ thể liên hệ đến nhu cầu tính dục này. Các tổ Trung Quốc cũng dựa vào cái cấu trúc lời dạy đó, khuyên người xuất gia từ bỏ bằng tình nguyện việc tiêu thụ hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ và các loại cùng nhóm, vì chúng theo các khoa học gia về ẩm thực là thực đơn của thần tình ái. Ăn củ hành sống, ăn hành tây và ăn tỏi, củ kiệu nhiều đó thì tự động nó kích thích nhiều. Củ cải trắng cũng có cái lượng kích thích tương đương hoặc cao hơn những loại vừa nêu về tính dục. Do đó để giữ được chung thủy thì ta cũng cần phải có kiến thức về thực dưỡng, không nên tiêu thụ quá nhiều những cái loại tạo ra phản ứng testosterone. Tắc kè và những chủng loại tương tự, rắn ngâm thuốc, những loại thuốc bắc, rồi yến, rồi cá, bào ngư và nhiều loại tương tự đó đều dẫn đến các cái nhu cầu hưởng thụ cao về tính dục, càng phải tránh. Mặc dù không phải là nguyên nhân trực tiếp, kiến thức về thực dưỡng này sẽ giúp cho chúng ta đưa vào trong cơ thể lượng calorie cần thiết và không dư thừa. Dư thừa nó dẫn đến các phản ứng tiêu cực, thiếu nó dẫn đến nhiều chứng bệnh loãng xương. Việc sử dụng đủ dưỡng chất trong thực phẩm chay hay là trong thực phẩm mặn sẽ giúp cho chúng ta ngăn chặn được những cái thôi thúc mang tính hỗ trợ duyên. Vấn đề còn lại là để vượt qua được cái nghiệp mất chung thủy thì ta nên nỗ lực các hành động sau đây. A. Vợ chồng nên dành thời gian nhiều cho nhau. Khi mới yêu đó thì phần lớn ta không tiếc thời gian, có thể dành đến cả nửa ngăn nguỷ thời gian trong một ngày cho người mình thương. Khi trở thành vợ chồng rồi, chúng ta giảm dần cái nhu cầu đó. Ta đầu tư cho công việc, cho danh vọng, cho tài sản, cho xã hội, cho cộng đồng. Và một trong hai người đó, nếu mà sống chung với người như vừa nêu, sẽ có cảm giác cô đơn, mà cô đơn quá đến người khác, mà người khác chăm sóc, rồi ga lăng, giúp đỡ, đón đưa, tán dương, khen ngợi, chắc chắn là khó giữ được sự chung thủy. B. Thực tập hạnh hài lòng biết đủ, để ta không rơi vào tình trạng chán cái cũ tìm cái mới, chán người cũ tìm người mới. Thực ra đó, cái thỏa mãn trong tính dục đó, nó là phản ứng của bộ não. Con mắt thường tạo ra những ảo giác, và nó nâng cao giá trị của đối tượng mình thỏa mãn tính dục ngoài vợ và chồng. Mà Chuyện Kiều đã nêu ra, nghìn vàng mua một trận cười cũng vui. Ta nghĩ rằng là thỏa mãn được cái người mà mình thích như thế, tiền bỏ ra cỡ nào nó cũng xứng đáng hết. Thực ra đó là ảo giác phát xuất từ con mắt và đánh giá sai về bản chất quyền thực thôi. Đang khi thỏa mãn đó là các phản ứng trên bộ não, mà các khoa học gia cho chúng ta thấy tính tồn tại thỏa mãn của nó chưa quá 20 giây. Cho nên làm chủ được bộ não là có thể duy trì được hạnh phúc gia chập ở mức độ dài và bền bỉ. C. Không nên dấn thân vào các cuộc vui chơi thâu đêm, bởi vì như thế đó, thời gian dành cho người vợ hoặc chồng là quá ít. Và tại các cuộc vui chơi đó thì hầu như là người ta đánh mất chính mình, mất sự kiểm soát này. Người ta có thể nói tục, mà thường lời nói tục nó có sự hấp dẫn giới tính cao. Người ta có thể ứng xử tục, ăn mặc tục, và điều đó nó thu hút giới tính cao, cho nên dễ đánh mất chính mình thông qua sự mất kiểm soát. Và do đó, giàu có muốn chung thủy, ta khó lòng mà giữ được sự chung thủy. D. Không lêu lỏng đua đòi. Lêu lỏng là gần như dễ vui với chính mình, dễ vui với người khác. Vì do vậy chúng ta đã biến mình trở thành nạn nhân và biến người khác trở thành nạn nhân trong quan hệ tình yêu và hôn nhân. Lối sống đua đòi làm cho chúng ta có nhu cầu hưởng thụ, mà muốn như thế phải có tiền. Phần lớn những chị phụ nữ thiếu chiều sâu nghĩ rằng là lấy các ông chồng giàu hoặc lấy các đại gia có gia đình rồi đó để có được tiền chi tiêu vẫn sướng hơn là lấy một ông chồng đàng hoàng đứng đắn về phương diện vật chất. Do vì lối suy nghĩ tiếng ngặt đó, hàng ngàn chị em phụ nữ ở đồng bằng sông Cửu Long trong 10 năm qua đã trở thành nạn nhân của các ông chồng Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc. Tức là đánh giá hạnh phúc gia đình bằng tiền thôi, cho nên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Còn đàn ông đánh giá hạnh phúc bằng nhan sắc đẹp và sự hưởng thụ tính dục cũng dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng không kém. Cho đó, làm chủ được cái tâm đua đòi, ta sẽ làm chủ được tâm tham ái. Nhờ đó ta vượt qua được các cạm bẫy trong tình huống này. D. Đừng quá chú trọng tính lãng mạn. Về phương diện giới tính, chị em phụ nữ thì thường thích tình yêu lãng mạn, và lãng mạn được họ quan niệm là tình yêu. Một cái hoa nho nhỏ, một cái kẹo sô-cô-la tặng cho người tình một cách bất ngờ làm cho chị phụ nữ ửng đỏ đôi má, hạnh phúc tràn đầy. Do vậy rất dễ rơi vào các cạm bẫy của những tên râu xanh. Nhiều ông chồng rất là dở về thể hiện cảm xúc và tình yêu, cho nên vợ cảm thấy bị hụt hẳn. Đến ngày sinh nhật vợ thì ông quy đổi cái tình yêu dành cho vợ bằng quà, chẳng hạn như cái nồi nấu cơm, cái bếp ga, hay là tiền bạc. Vợ cục hức mắt, Đang khi cái mà vợ cần là những cái cảm giác lãng mạn để nuôi tình yêu. Trong tình huống này thì những người đàn ông thiếu kinh nghiệm về lãng mạn nên học thêm để cho vợ mình không có bị thiếu nhu cầu. Và vợ cũng cần phải thấy rõ lãng mạn không phải là biểu hiện duy nhất của tình yêu, để không chán chồng mình mà đi tìm một người lãng mạn khác biết ra lăng. E, thói tâm sự. Chị em phụ nữ kẹt vào cái bệnh này khá nhiều. Khi có một nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng về cảm xúc là thích đi tâm sự, chia sẻ, giải bài, thố lộ, chia sẻ với chị em đồng giới phái thì không có vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta đang mồi cái bất hạnh cho người thân. Ta chỉ tâm sự với những người có kinh nghiệm để họ giúp cho mình vượt qua thôi. Còn những người không phải đối tượng, đôi lúc họ châm lửa thêm vào dầu hay là châm dầu vào lửa đều dẫn đến nhiều bất hạnh lớn hơn. Tránh tình trạng tâm sự giải bài với đồng nghiệp khác giới phái. Vì người đồng nghiệp khác giới phái sẽ dễ dàng lắng nghe, và nếu như phân tích, gợi ý rồi hỗ trợ tích cực thì sự thiện cảm và hài lòng này sẽ dẫn đến ngoại tình trong tâm tưởng. Chỉ cần một không gian thích hợp, yên ả, vắng lặng, nhạc du dương, phần lớn chị em phụ nữ sẽ mất sự kiểm soát và rơi vào cái nhu cầu hưởng thụ tình yêu do phía đồng nghiệp nam tấn công. Các đồng nghiệp nam cũng nên tránh những tình huống tương tự để giữ được hạnh phúc vợ chồng. Và cuối cùng là đừng để tâm dễ xao động. Siêu lòng là sở đoản của chị phụ nữ. Càng cứng rắn thì nhiều đắng mày râu cũng dễ xui lòng với những bóng hồng nhẹ nhàng thướt tha. Cái nhu cầu để thỏa mãn hạnh phúc bằng những cái mềm mỏng, nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái, thư thái, nó trở thành là nguyện vọng chung. Và đó chính là yếu điểm của con người. Ai đặt nặng nhu cầu đó quá cao thì dễ dàng bị chinh phục bởi những người có kinh nghiệm. Do đó để vượt qua được cái tâm ngoại tình, nỗ lực chính yếu theo Đức Phật vẫn nằm ở nhận thức đúng, hành động đúng của từng bản thân người. Các hỗ trợ của người xung quanh chỉ là phụ thuộc thôi, không đáng kể. Cái gì để giúp cho chúng ta có được một cái quyết tâm làm chủ được tâm mình? Đó là nhân cách đạo đức, đó là trí tuệ. Và làm được như thế, chúng ta đang trở thành một người xây dựng hạnh phúc và tổ ấm cho mình và cho tha nhân. Kính chúc quý Phật tử tại gia được hạnh phúc trong chung thủy vợ chồng.